Nữ anh hùng triều Trần. Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Trong những chặng đường khó khăn, gian khổ nhưng cũng vô cùng hào hùng đó, phụ nữ có những đóng góp rất to lớn. Họ không những xông pha giáp mặt với kẻ thù trong chiến trận, mà còn dũng cảm, mưu trí, bền bỉ trong nuôi quân, làm giao thông liên lạc, vận động tuyên truyền, hoạt động hậu cần. Chính vì vậy, ngay từ thời dựng nước đã xuất hiện những nữ nhân kiệt, và cũng không có gì lạ khi mà dưới triều Trần, ở giai đoạn đất nước gặp nguy nan, giới quần thoa lại có thêm những con người như vậy. Lý Thị Châu là một trong số đó. Lý Thị Châu quê ở làng Cổ Pháp, huyện Tiên Du, đảo Bắc Giang, nay thuộc Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh. Xuất thân trong gia đình võ quan. Cha là Lý Quýnh, giữ chức điện hộ binh lương, coi giữ kho tàng ở phủ Phụng Thiên, kinh đô Thăng Long. Vốn trước đó Lý Quýnh lấy bà Trần Thị Đoan sinh được hai người con trai. Khi con cái khôn lớn yên bề gia thất thì bà Đoan lâm bệnh qua đời. Mãn tang vợ không lâu, Lý Quýnh lấy vợ kế là Nguyễn Thị Duyên ở phường Võ Trại, huyện Quảng Đức, phủ Phụng Thiên, nay là khu vực Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội. Sinh được người con gái đặt tên là Lý Thị Châu, thường gọi là Châu Nương. Từ nhỏ Châu Nương đã nổi tiếng hiếu đạo, nết na. Đến tuổi đi học được cha mẹ cho đến thụ giáo một thầy đồ họ Ngô ở phường Bích Câu. Lúc rảnh rỗi lại được học kiếm cung. Đến năm 16 tuổi, Châu Nương đã trở thành một thiếu nữ nhan sắc tuyệt đẹp, tinh thông sách vở của Bách Gia Chư Tử. Múa kiếm, bắn tên, cưỡi ngựa đều giỏi. Nàng cũng thường giúp cha việc sổ sách kho tàng hàng ngày, dần dần quen thuộc cách thức và thông thạo mọi việc. Tiếng đồn về một cô gái thông minh, xinh đẹp và tài giỏi lan khắp kinh kỳ. Nhiều người ngấp nghé ướm hỏi cầu hôn. Châu Nương chưa nhận lời ai thì cha nàng đột ngột qua đời. Năm đó nàng vừa tròn 18 tuổi. Khi mãn tang cha thì Châu Nương đã 22 tuổi. Bấy giờ có Trần Đàm thuộc dòng dõi nhà Trần, quê ở Chân Định, phủ Kiến Xương, trấn Sơn Nam, nay thuộc Kiến Xương, Thái Bình, được phong hàm Thái Bảo, nên thường gọi là Trần Thái Bảo, đang giữ chức làm đốc bộ ở Lộ Hoang Châu, Nghệ An ngày nay, là bậc anh tài trí dũng. Khi có việc về Thăng Long, nghe tiếng Châu Nương, Trần Thái Bảo mới đến làm quen. Theo thần phả đền Giảng Võ thì, quan Thái Bảo tự đến ướm hỏi, quân tử xứng đôi, nàng bèn thuận ý. Thái bà cũng thuận lòng gả. Sau khi nộp sính lễ, định ngày lành tháng tốt, quan Thái Bảo rước Châu Nương về phủ trị ở Hoang Châu cùng chung chăn gối. Từ đấy Loan Phượng xứng đôi, cầm cắt tình nồng. Bấy giờ vào thời vua Trần Nhân Tông ở ngôi, quân Nguyên Mông lại kéo sang xâm lược, thế giặc rất mạnh. Chúng chia làm hai đường, một đạo quân theo đường bộ từ phía bắc đánh xuống, một đạo quân khác theo đường thủy đổ bộ vào đất Chiêm Thành. Từ phía nam đánh ngược lên tạo thành thế gọng kìm. Tại Hoang Châu, khi quân Nguyên Mông kéo đến, Trần Thái Bảo lập tức cùng vợ đốc thúc quân dân chống giặc. Bản thân Châu Nương có một đội quân riêng, gồm những người được nàng chiêu mộ từ trước tại đất Võ Trại quê hương, gọi là quân Thủ Túc. Các tướng Nguyên Mông chia đường, một mặt tấn công Chiêm Thành, một mặt đánh phá khắp các nơi ở phía nam Đại Việt, thành Hoang Châu bị vây chặt. Nhận thấy không sớm thì muộn giặc sẽ hạ được thành, Trần Thái Bảo bèn bàn với vợ rằng: bị vây hãm lâu ngày thì đằng nào cũng chết, chi bằng ta giao lại kho thóc quân lương cho phu nhân trông giữ, còn ta sẽ quyết tâm mở cửa thành ra ngoài nghênh chiến. Việc thắng bại là do trời, nhưng lòng trung với vua chỉ có một, Dù có chết ta cũng không lấy gì làm hổ thẹn. Châu Nương cho là phải, nàng liền buộc tóc, mặc quần áo giả trai, lệnh cho binh sĩ đốc sức giữ thành. Còn Trần Thái Bảo dẫn quân tấn công mãnh liệt nhằm phá vòng vây, nhưng yếu thế đành phải rút về Diễn Châu để củng cố lực lượng. Thay chồng chỉ huy việc giữ thành, Châu Nương đã động viên quân sĩ và dân chúng dốc sức cố thủ. Hiến giặc mấy lần tập kích đều không sao phá được thành, mà còn bị hao binh tổn tướng khá nhiều. Trần Thái Bảo sau khi chiêu mộ thêm quân lại được cứu viện, đã tiến về giải vây cho thành Hoang Châu. Châu Nương cũng xuất quân ra đánh, nội công ngoại kích giao chiến một trận lớn. Trong trận này, hơn 10 tỳ tướng của giặc bị rơi đầu. Ta bắt sống vài trăm quân lính, thu 6 thớt voi và rất nhiều khí giới. Quân Nguyên Mông địch không nổi, rút chạy về đèo ngang thuộc Châu Bố Chính, Quảng Bình ngày nay. Vua Trần Nhân Tông hay tin đã ban chiếu khen ngợi vợ chồng Trần Thái Bảo, đặc biệt ca ngợi tài trí và sự dũng lược của Châu Nương. Trong chiếu có đoạn viết: cho dù chí khí mưu lược, thao quyền của đấng Nam Nhi, dù có hùng tài như Quản Trọng, Hàn Bạch cũng không hơn được. Bậc anh hùng tuổi trẻ trên đời này cũng chỉ có một không hai. Vua còn phong nàng là Khố Nương Công Chúa, quản trưởng quốc khố đại phu nhân. Ngay sau khi bại trận về nước, năm Ất Dậu 1285, quân Nguyên Mông chỉnh đốn quân ngũ, bổ sung lực lượng, đóng tàu chiến, huy động lương thực để trở lại đánh Đại Việt lần thứ ba. Cuộc chiến lần này kéo dài khoảng gần 4 tháng, từ cuối tháng 12 năm 1287 đến cuối tháng 4 năm 1288. Quân giặc chia làm 3 cánh đánh vào Đại Việt theo đường bộ từ Vân Nam, từ Quảng Tây và theo đường biển từ Quảng Đông. Cùng với việc ra lệnh cho các vương hầu, tướng lĩnh tích cực chuẩn bị chống giặc, vua Trần đã sai quan đề sát lộ Hải Đông, nay là Hải Dương, vào trấn nhậm Hoang Châu thay cho Trần Thái Bảo, rồi triệu vợ chồng ông về Thăng Long bàn cho ấp vỏ trại làm đất than mộc. Trần Thái Bảo được phong chức tiền quân dực thánh, chỉ huy đạo quân bảo vệ nhà vua. Còn Châu Nương được nhận nhiệm vụ coi kho tàng ở kinh đô Thăng Long, nắm toàn quyền thu phát binh lương của quốc khố, kim cai quản phủ Phụng Thiên. Khi giặc Nguyên Mông kéo sang, trước thế giặc quá mạnh, triều đình lại rút khỏi kinh đô, Trần Thái Bảo được giao một cánh quân tham gia xây thành đắp lũy, chặn giặc ở mặt trận phía sông Thao. Tại Thăng Long, Châu Nương ở lại chỉ huy quân lính chuyển kho, bảo vệ của cải, vận chuyển lương thực đi cất giấu, không để rơi vào tay giặc. Lúc đó, một số toán trộm cướp nhân cảnh hỗn loạn định xông vào cướp bóc kho tàng quốc gia, nhưng Châu Nương đã dẫn quân phòng ngự giữ kho đánh trả, chém đầu cả trăm tên, khiến chúng hoảng sợ không dám hoành hành nữa. Lại nói về Trần Thái Bảo, khi phòng tuyến sông Thao bị vỡ, ông dẫn quân chống cự quyết liệt để cản giặc, giúp cho vua Trần cùng triều đình rút lui an toàn. Thế cùng lực mỏng, ông đã tử trận vào ngày 12 tháng 7 âm lịch tại đất Dục Mỹ. Này là làng Dục Mỹ, xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Nghe tin chồng mất, Châu Nương khóc lóc thảm thiết, ngửa mặt lên trời than rằng: trời sinh ta là gái, nhưng ta nguyện vì dân, vì nước, dù thịt nát xương tan. Biết giặc đang tiến gần đến Thăng Long với thế không cản được, Châu Nương cho phân tán hết lương thực vũ khí của cải còn lại, sau đó vào kho lấy khăn hồng tắt cổ tự vẫn vào ngày 20 tháng 7 năm đó. Theo thần tích Ngọc Phả Đình Giảng Võ thì lúc đó trong kho có một tiếng nổ to như sấm, thi hài Châu Nương bay về trời, chỉ còn lưu lại một chiếc khăn hồng và đôi hài phượng theo gió cuốn bay về làng Giảng Võ, nơi sinh của nàng. Quân lính và dân chúng vừa kinh ngạc vừa thương tiếc đã chôn chiếc khăn hồng và hài ngay tại đó. Còn quân giặc khi xông vào kho thấy một con rắn lớn phun nọc độc rất dữ tợn lao ra. Chúng sợ hãi phải bỏ đi. Sau trận quyết chiến ở Vạn Kiếp bị thua to, lại hay tin thủy quân bị tiêu diệt hoàn toàn trên sông Bạch Đằng. Chủ tướng giặc là Thái tử Thoát Hoàng hoảng hốt lệnh cho quân lính rút chạy khỏi nước ta, đánh dấu thất bại lần thứ ba của đế chế Nguyên Mông tại Đại Việt. Giặc tan, vua Trần và triều đình về kinh xét công ban thưởng. Biết chuyện Châu Nương tử tiết rất thương tiếc, sắc phong là anh linh hiển ứng Khố Nương công chúa, chủ khố đại vương phu nhân thánh mẫu. Dựng đền thờ phụng ngay tại kho. Mỗi khi quân lính đến đều phải hành lễ xin phép mới dám mở kho lấy tiền, lương thực. Triều đình lại cho dân làng Giảng Võ lập đền thờ Châu Nương trên nền nhà cũ ở Võ Trại. Ngoài ra còn cho hơn 20 làng ở Lộ Diễn Châu, nay là các huyện Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, lập đền, miếu thờ để tỏ lòng sùng kính. Từ đời Trần Nhân Tông cho đến đời vua Khải Định nhà Nguyễn, triều đình nhiều lần sắc phong thêm mỹ tự cho Châu Nương như chủ khố phu nhân, anh linh hiển ứng, thành hoàng chủ khố hộ quốc, quân trưởng quốc khố công chúa, còn nhân dân quen gọi là bà chúa kho. Hiện tại đền Giảng Võ, nơi thờ chính, còn lưu nhiều bức đại tự Hoành Phi ca ngợi Lý Thị Châu như Lý Trần Phương Danh, tiếng thơm hai họ Lý Trần, Nữ Trung Anh Kiệt, anh hùng hào kiệt trong giới nữ, Vạn Cổ Lưu Phương, muôn thuở lưu giữ danh thơm. Các câu đối thì đều nhắc đến công tích của người con gái anh hùng. 1. Ngang cổ nữ trung hào, vĩ tích đồng lưu nam quốc sử, ngất kim thành ngoại miếu, thần uy do chấn bắc biên quân. Nghĩa là muôn thu ở bậc nữ hào, sử sách nước Nam truyền sử tích, miếu vũ ngất thành ngoại, biên thùy cõi bắc dậy oai thần. 2. Tài chính túc sung quân, khốn nội mệnh văn thiên tử chiếu, âm mưu năng thoái lỗ, quốc trung danh chấn nữ thần quyền. Nghĩa là của cải đủ nuôi quân, khăn yếm ra tay vân chiếu chỉ, mưu hay lui giặc dữ, nước nhà nước tiếng gái tài cao. 3. Phù Vương Thất, chính cường xuyên, vạn cổ anh thư truyền quốc sử, hiển thần cơ, lưu thánh trợ, thiên thu tiết nhiệt chính trần cơ. Nghĩa là phò hoàng gia, muôn thuở anh thư ghi sử nước, rạng danh thần, ban thánh đức, nghìn thu tiết nhiệt giúp trần triều. Người liệt nữ Nguyễn Triều. Trong số các bà chúa kho, xuất hiện muộn nhất là bà chúa kho ở Thành Nam, tên gọi khác của Nam Định thời xưa, với hiệu là Giám Thương Công Chúa. Cuộc đời và công tích của bà nằm trong thời điểm đau thương của đất nước trước họa xâm lăng của giặc Pháp. Bà tên thật là Nguyễn Thị Trinh, con gái quan vệ úy Nguyễn Kế Hưng, coi kho lương ở Thành Nam Định, sau kiêm nhiệm cả việc coi giữ kho khí giới. Bà là người tính tình cương nghị, sức khỏe hơn người, từ nhỏ đã ham tập võ nghệ. Ngoài 20 tuổi không chịu lấy chồng mà chỉ thích múa gươm luyện đao và giúp cha trong việc quản lý lương thực, khí giới. Cuối năm Quý Dậu 1873, quân Pháp mở rộng tấn công xâm lược ra miền Bắc. Chúng lần lượt chiếm được các thành Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Phủ Lý, Ninh Bình. Ngày 14 tháng 10 âm lịch, tức ngày 4 tháng 12 năm 1873, chúng dùng thuyền theo đường thủy tiến đánh Nam Định. Trên đường đi bị quân triều đình và dân binh chặn đánh quyết liệt trên các sông đáy, sông đào. Nhưng nhờ lực lượng mạnh, có ưu thế vượt trội về vũ khí, nên quân Pháp vẫn đến được Nam Định. Ngày 20 tháng 10 âm lịch, tức ngày 10 tháng 12 năm 1873, tướng Garnier chỉ huy quân bắt đầu nổ súng tấn công thành Nam Định, nhưng vấp phải sự chống trả dữ dội của tuyến bảo vệ vòng ngoài của thành, nên quân Pháp không tiến lên được, đành phải rút lui tìm cách khác. Ngày hôm sau, chúng tập trung hỏa lực tấn công dồn dập vào một phía, chứ không đánh phá bốn cổng thành như trước nữa. Mặt khác, dùng các cây gỗ bắt làm cầu vượt qua bãi chông sắt của quân ta dưới chân thành, rồi dùng thang áp vào tường leo lên đánh chiếm. Cổng thành bị phá, giặc Pháp tràn vào trong, quân ta cầm cự với chúng trên đường phố, rồi co cụm lại một số địa điểm chính như phủ tổng đốc, kỳ đài, cột cờ. Bấy giờ bà Nguyễn Thị Trinh được giao nhiệm vụ canh giữ kho quân lương. Khi nghe tin cha đang bị giặc vây tại cột cờ, bèn truyền cho một toán thuộc hạ chốt chặt các cửa kho, sau đó dẫn toán quân còn lại tiến ra trợ chiến quyết tử thủ, giữ vững lá cờ Nam Triều trên đỉnh kỳ đài. Khi Nguyễn Thị Trinh ra đến nơi thì cha bà đã tử thương vì mất máu quá nhiều. Những người lính còn lại cùng toán quân tiếp viện cùng nhau chống cự đến hơi thở cuối cùng. Tất cả họ đều trúng đạn ngã xuống bậc thềm cột cờ, đáp đền nợ nước. Thành Nam Định thất thủ giờ Mùi ngày 21 tháng 10 năm Quý Dậu, 11 tháng 12 năm 1873. Nhiều tấm gương hy sinh anh dũng trong trận chiến bảo vệ tòa thành này đã được sử sách ghi lại, như Đặng Huy Trinh, Trần Vĩnh Cát, Ngô Lý Diện. Và không thể không nhắc đến Nguyễn Thị Trinh, bà mất khi mới 21 tuổi. Nhân dân đã tìm được thi thể bà và chôn cất ngay tại nơi hy sinh, phía đông của cột cờ. Sau khi hòa ước giữa Triều Nguyễn và Pháp được ký ngày 15 tháng 3 năm 1874, quân Pháp phải rút khỏi Nam Định. Vua Tử Đức xét công lao chống giặc đã phong tặng những người tiết nghĩa, trong đó có Nguyễn Thị Trinh. Bà được phong là Giám Thương Công Chúa, tức Công Chúa Coi Kho. Triều đình còn cho lập đền thờ bà ngay dưới chân cột cờ, nên được gọi là đền cột cờ, và miếu Bản Tĩnh để thờ những nghĩa sĩ đã hy sinh vì nước. Dân địa phương còn tôn bà làm đương cảnh thành hoàng, bản xứ thổ thần. Họ còn gọi Nguyễn Thị Trinh là bà chúa cột cờ. Tại đền có câu đối ca ngợi: Nhất niệm hiếu trung như nhật nguyệt, thiên thu phần mộ lẫm uy danh. Nghĩa là trung hiếu một niềm ngời nhật nguyệt, mộ phần ngàn thuở khét uy danh. Đến đời vua Thành Thái, từ năm 1889 đến năm 1901, triều đình gia phong cho Nguyễn Thị Trinh thêm mỹ tự là Tiết Liệt Anh Phong, với duệ hiệu đầy đủ là Tiết Liệt Anh Phong, Giám Thương Công Chúa. Ngoài ra còn phong làm thần, gọi là Linh Phù, Dực Bảo Trung Hưng Tôn Thần. Sau này khi Pháp đã đặt ách đô hộ lên toàn lãnh thổ nước ta, đền thờ bà chúa kho Nguyễn Thị Trinh bị chúng phá hủy nhiều lần. Cuối cùng, để che mắt giặc, người dân khi xây lại nơi thờ đã đổi tên thành miếu Bạch Hoa, nói đây là nơi thờ Bạch Hoa, một thị nữ của bà chúa Liễu Hạnh trong tín ngưỡng đạo mẫu. Tuy nhiên, các hoành phi, câu đối đều là của đền cột cờ cũ, có nội dung ca ngợi bà Nguyễn Thị Trinh. Ngoài ngôi đền thờ dưới chân cột cờ được dựng lại sau này, tại thành Nam Định, nay là thành phố Nam Định, còn có một số nơi thờ bà chúa kho, Giám Thương Công Chúa Nguyễn Thị Trinh, như đền Nguyên Thương ở phố Hàng Sắt, phường Nguyễn Du, đền Bồng Lai ở đường Trần Hưng Đạo, phường Ba Triệu. Tại đây cũng đều có các câu đối ca ngợi nữ anh hùng thành nam như Giữ phụ đồng cừu kim diệt hãn, tồn lương vệ quốc cổ do hy. Nghĩa là cùng cha chung mối thù nay cũng hiếm, giữ lương vì nước trước đâu nhiều. Hay như câu Huyền mặc vô ngôn, hoàng thượng biền mông tư bắc huyết, tinh thần bất tử, nữ trung anh kiệt chấn nam thiên. Nghĩa là lặng lẽ không lời, hoàng thượng chở che riêng cửa bắc, tinh thần bất tử, nữ trung anh kiệt động trời nam. Trong những thời điểm nguy nan, vì sự tồn vong của quốc gia, những người phụ nữ Việt Nam đã đặt quyền lợi cá nhân gia đình gắn với quyền lợi của dân tộc, sát cánh cùng mọi tầng lớp đứng lên cứu nước. Những tấm gương trung dũng, kiên cường, bất khuất như của hai bà chúa Kho, Lý Thị Châu và Nguyễn Thị Trinh mãi sáng ngời trong tâm trí của dân tộc. Từ bao đời nay, việc thờ cúng hai bà cũng như bao vị anh hùng, danh nhân khác là nhằm tri ân ngưỡng mộ, tôn vinh, tưởng nhớ công lao của họ, chứ không phải là để cầu tài, lộc lễ, vay mượn, xin tiền của mang tính mê tín dị đoan, thương mại hóa. Đó là nét đẹp văn hóa cần bảo tồn. Vì vậy, khi đi cúng lễ, mỗi du khách nên chú ý đến sự tích của vị thần mà mình lễ bái, hiểu được tinh thần yêu nước, chiến đấu chống giặc ngoại xâm của hai bà chúa Kho. Như thế mới thực sự mang ý nghĩa tâm linh cao đẹp, hướng tới cái thiện, chứ không phải chen chúc nhau đi lễ với những ước mong vụ lợi. Ta về, ta lễ đình ta, linh thiêng phúc đức đều là tại tâm. Theo Lê Thái Dũng. Công chúa Huyền Trân. Chú thích: Nguồn: Phụ nữ Today. Nghi án mối tình lịch sử của cô công chúa nổi danh Việt Nam. Hết chú thích. Cuộc hôn nhân chính trị. Huyền Trân công chúa sinh vào năm 1287, là con gái của vua Trần Nhân Tông, em gái vua Trần Anh Tông. Câu chuyện tình gây nhiều tranh cãi của Huyền Trân gắn liền với cuộc hôn nhân giữa cô và vị vua Chiêm Thành Chế Mân. Cuộc hôn nhân mang tính chất chính trị do chính cha và anh cô sắp đặt. Sử sách chép rằng vào năm 1293, sau khi dẫn quân đi dẹp Ai Lao trở về, vua Nhân Tông quyết định truyền ngôi lại cho Thái tử Trần Thuyên, anh trai của Huyền Trân. Trần Thuyên lên ngôi vua, tức Trần Anh Tông, còn Trần Nhân Tông dù đã truyền ngôi cho con nhưng vẫn là Thái Thượng Hoàng. Tuy nhiên, Thái Thượng Hoàng thường không can thiệp trực tiếp vào việc triều đình mà dành phần lớn thời gian cho sự nghiệp tu hành. Đầu tiên, Thái Thượng Hoàng về tu tại chùa Võ Lâm, phủ Yên Khánh, Ninh Bình. Sau đó, ông lại dời về tu tại núi Yên Tử, huyện Hưng Yên, Quảng Yên. Sử sách chép rằng, khi tu hành tại Yên Tử, Thái Thượng Hoàng Trần Nhân Tông thường thích đi khắp nơi trong thiên hạ, ngao du sơn thủy. Một lần, ông thực hiện chuyến du hành xuống phía nam, vùng đất của vương quốc Chiêm Thành hoang sơ nhưng không kém phần hùng vĩ. Kinh đô Vijaya của Chiêm Thành khi đó đang đặt dưới sự trị vì của ông vua trẻ vừa mới lên ngôi, Raja Simha Varman III, mà người ta thường gọi là vua Chế Mân. Khi biết được người khách lữ hành mang tấm áo cà sa vẫn thường ngày đây mai đó ngắm những nét hùng vĩ của những ngọn tháp đồng tháp bạc ấy là thượng hoàng nước Đại Việt, Chế Mân bèn mời ông vào cung điện của mình để tiếp đón thật nồng nhiệt. Chính Chế Mân đích thân dẫn Thái Thượng Hoàng của Đại Việt đi thăm những tháp vàng, tháp ngà nổi tiếng của vương quốc Chiêm Thành. Người ta nói rằng vì sự hậu đãi của nhà vua trẻ, Thái Thượng Hoàng Trần Nhân Tông đã ở lại Chiêm Thành suốt 9 tháng ròng. Rồi cũng vì cảm kích trước tấm lòng nhiệt thành của nhà vua trẻ dành cho mình, trước khi rời Chiêm Thành trở về Đại Việt, Thái Thượng Hoàng đã hứa sẽ gả cô công chúa Huyền Trân của mình cho Chế Mân. Tiếng đồn về nhan sắc của công chúa Huyền Trân khiến nhà vua trẻ không khỏi bồi hồi. Vì thế, dù đã kết hôn với người con gái đến từ xứ Java, hoàng hậu Tapasi. Nhưng Chế Mân vẫn sai đại thần của mình là Chế Bồ Đài dẫn theo tùy tùng hơn 100 người mang lễ vật hậu hĩnh tiến về Thăng Long xin cầu hôn Huyền Trân. Khi biết sứ thần nước Chim mang lễ vật sang cầu hôn cô công chúa xinh đẹp nổi danh của nước Đại Việt, cả triều đình xôn xao và hoang mang. Nhiều người lên tiếng phản đối một cách kịch liệt. Làm sao có thể gả một nàng công chúa cành vàng lá ngọc của Đại Việt về xứ Chàm mang rợ được? Nhưng lúc này Thái Thượng Hoàng đã nói rõ ý định của mình với vua Trần Anh Tông. Việc gả Huyền Trân về đất Chim Thành không phải là một lời hứa khi cao hứng của ông, mà là một đường lối chính trị đã được tính toán một cách kỹ lưỡng. Từ khi Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn hai lần đánh tan giặc xâm lược Nguyên Mông, thì chúng vẫn không ngừng nhòm ngó Đại Việt. Chúng chỉ chờ cơ hội Đại Việt và Chim Thành giấy loạn sẽ thúc quân tràn sang để ngư ông đắc lợi. Nếu như Đại Việt và Chim Thành giữ được mối quan hệ bang giao tốt đẹp, thì chắc chắn bọn xâm lược đầy dã tâm phương Bắc sẽ không dám nhăm nhe Đại Việt ta nữa. Việc gả Huyền Trân cho Chế Mân chắc chắn sẽ củng cố mối quan hệ khá yên ổn lâu nay giữa hai nước. Nếu được như vậy, chúng ta sẽ không phải lo lắng trước thế lực của bọn giặc phương Bắc nữa. Mặc dù những lời lẽ phân tích của Thái Thượng Hoàng là rất chính xác, việc gả Huyền Trân cho vua Chế Mân là một sách lược đúng đắn để bảo vệ sự thái bình cho Đại Việt. Thế nhưng, công chúa Huyền Trân lúc đó còn quá nhỏ. Một cô gái mới 12 tuổi phải rời khỏi người thân đến xứ sở Chim Thành xa xôi, không một người quen biết, thì dù biết là lợi ích đất nước, người ta vẫn thấy tội cho cô. Trong khi đó, đám đại thần triều đình và hoàng thân quốc thích thì không ngừng bày tỏ sự phản đối quyết định của Thái Thượng Hoàng. Cũng chính vì thế mà dù thời gian trải qua khá lâu kể từ ngày Chế Mân cho người mang lễ vật ra cầu hôn, vua Trần Anh Tông vẫn trù trừ chưa quyết định. Đợi chờ suốt 5 năm vẫn không thấy có hồi âm từ Đại Việt về việc cầu hôn của mình, ông vua trẻ Chế Mân không khỏi cảm thấy sốt ruột. Cho đến tháng 6 năm 1306, sau khi hoàng hậu Tapasi qua đời vì bạo bệnh, và cũng là khi công chúa Huyền Trân vừa tròn 18, Chế Mân quyết định thực hiện một hành động bày tỏ lòng nhiệt thành của mình với việc cầu hôn công chúa bằng việc dâng hai châu Ô và Lý. Rí, làm lễ hồi môn. Chú thích. Như thế, nhờ cuộc hôn nhân hòa hiếu của công chúa Huyền Trân, một dải đất nước từ bờ Nam sông Hiếu, Đông Hà, Quảng Trị, đến bờ Bắc sông Thu Bồn, còn gọi sông Ngũ Bồ, Quảng Nam. Này bao gồm Nam Quảng Trị, tỉnh Thừa Thiên Huế, đệ nhất Hùng Quang Hải Vân, toàn bộ thành phố Đà Nẵng và Bắc Quảng Nam trở thành lãnh thổ của Đại Việt theo con đường hữu nghị hòa bình. Hết chú thích. Không phải mất một binh một tốt mà có được liền hai châu Ô, Lý. Những đại thần trước kia phản đối cuộc hôn nhân giữa Huyền Trân và Chế Mân bao nhiêu thì giờ đây lại đồng tình bấy nhiêu. Vua Trần Nhân Tông nghe sứ giả của Chế Mân bày tỏ ý định của vua Chim Thành cũng không còn do dự nữa, đồng ý gả Huyền Trân cho Chế Mân. Vua hẹn với sứ giả Chim Thành rằng triều đình Đại Việt sẽ chọn ngày lành tháng tốt để làm lễ vu quy cho công chúa. Và mối tình gian dở. Vào ngày 12 tháng 8 năm Bính Ngọ, năm 1306, vua Trần Anh Tông tổ chức một buổi lễ long trọng để đưa công chúa Huyền Trân về xứ Chim Thành làm lễ thành hôn với vua Chế Mân. Buổi lễ được cả nước hân hoan không chỉ vì công chúa đã thành gia thất, mà còn vì từ nay lãnh thổ Đại Việt sẽ có thêm hai châu Ô, Lý. Người ta nói rằng, trong khi cả triều đình hân hoan trong bữa đại tiệc, thì công chúa Huyền Trân lại không giấu được đôi mắt buồn rười rượi như có một niềm tâm sự không biết nói cùng ai. Nhưng trong những lời chúc tụng hân hoan, những lời chúc mừng nồng nhiệt của bá quan văn võ, nào còn ai để ý đến nỗi niềm riêng của cô công chúa trẻ. Bữa tiệc kết thúc, Huyền Trân công chúa được vua Trần Anh Tông tiễn ra cửa nam của kinh thành. Đoàn hộ tống công chúa có đến cả ngàn người và quyết định đi đường bộ để đảm bảo an toàn cho công chúa. Vua Trần Anh Tông cũng muốn cuộc hôn nhân vì đất nước của công chúa phải thật long trọng và được mọi người trong khắp cả nước biết tới. Người chỉ huy đoàn hộ tống đông đảo ấy chính là quan đại thần Trần Khắc Chung. Vì sao Trần Khắc Chung lại được giao trọng trách hộ tống công chúa về xứ Chiêm Thành thì không ai rõ. Nhưng dân gian thì đồn rằng đó là một cuộc tiễn đưa đau đớn cho cả Trần Khắc Chung lẫn công chúa Huyền Trân. Vì rằng cuộc kết hôn với ông vua xứ lạ của Huyền Trân đã chấm dứt mối tình còn đương gian dở với vị đại thần họ Trần. Trần Khắc Chung tên thật là Đỗ Đức Chung, người ở Giáp Sơn, cùng quê với mẹ của vua Trần Hiến Tông và cũng là thầy dạy học của hai vị vua Trần Minh Tông, Hiến Tông. Ngay từ năm mới 16 tuổi, Trần Khắc Chung đã đỗ tiến sĩ khoa thi Tân Tỵ năm 1281. Đến năm 17 tuổi, ông đã được phong làm nhập nội hữu tụng quân, có nhiệm vụ đọc và giảng sách cho Thái hậu, Hoàng hậu, các hoàng phi và công chúa trong hoàng thất. Đến năm Trần Khắc Chung 24 tuổi, tức năm 1289, tức là 2 năm sau khi công chúa Huyền Trân chào đời. Nhờ công lao trong cuộc chiến chống giặc Nguyên Mông nên được vua ban quốc tính mới, đổi thành Trần Khắc Chung. Cũng trong năm ấy, Trần Khắc Chung được phong chức Đại Hành Khiển, tương đương chức vụ Thủ tướng Chính phủ ngày nay, cùng Trương Hán Siêu dẫn đầu phái bộ sang triều cống Trung Hoa. Người ta nói rằng, ngoài tài kinh sử và ngoại giao xuất sắc, Trần Khắc Chung còn học được nghề thêu của quan đại phu Trần Khắc Long, cho nên mới đổi tên lót của mình từ Đức Chung thành Khắc Chung. Nghề thêu thùa may vá thường là chuyện của đàn bà con gái. Thế nhưng ít ai ngờ tới một người có tài kinh bang tế thế như Trần Khắc Chung lại có thể thành thạo nghề đó đến vậy. Nhưng cũng chính nhờ nghề tay trái này mà Trần Khắc Chung đã bị cuốn vào mối tình gian dở đẫm nước mắt với công chúa Huyền Trân. Ngoài thời gian đọc và giảng sách cho các hoàng phi, công chúa trong hậu cung, Trần Khắc Chung còn là thầy dạy công chúa Huyền Trân về môn thêu thùa. Dạy nghề thêu thùa, đường kim mũi chỉ thì phải ngồi gần nhau và đôi lúc phải cầm tay đưa đi đưa lại. Để đề phòng chuyện bất trắc có thể xảy ra, triều đình đã ngầm chỉ định 6 nàng thị nữ luôn luôn quây quần xung quanh hai người, nói là để hầu hạ, nhưng thực ra là để canh chừng. Trong khung cảnh bị nhòm ngó, Huyền Trân công chúa chỉ còn biết đưa mắt nhìn người thầy tài năng xuất chúng mà cô đem lòng yêu thầm từ lâu. Mối tình càng dao dạt bên trong bao nhiêu lại càng tha thiết sâu thẳm bấy nhiêu. Trần Khắc Chung không một lần nào dám hở môi công khai tỏ tình, mà cô học trò Huyền Trân cũng chẳng bao giờ dám đáp lại một cách thanh thiên bạch nhật trước các cặp mắt rình mò của 6 thị nữ bao kính chung quanh như một bức trường thành cao kiên cố. Cho tới khi hai người nghe được tin Chế Mân dân hai châu Ô Lý để làm của hồi môn cầu hôn công chúa và nhà vua Trần Anh Tông đã đồng ý hẹn ngày làm lễ vu quy cho công chúa. Và thật trớ trêu khi người phụ trách đoàn hộ tống đưa công chúa Huyền Trân về nhà chồng lại là người tình thầm lặng của cô, Trần Khắc Chung. Dân gian cũng đồn rằng trong cuộc hành trình kéo dài ấy, trong giây phút dừng lại nghỉ ngơi trên đèo Hải Vân, Trần Khắc Chung đã quyết định thổ lộ hết tâm can của mình với công chúa. Nhưng lúc này đây, những lời thổ lộ muộn màng ấy lại càng khiến cho Huyền Trân thêm buồn bã. Bởi lúc cô nghe được những lời thổ lộ của người mình thầm yêu trộm nhớ, thì cũng là ngày mà vì lợi ích quốc gia, cô sắp phải trao cả linh hồn và thể xác mình cho một người chồng mà cô chưa bao giờ gặp mặt. Nhiều người nói rằng đó cũng là thời điểm mà công chúa tức cảnh sinh tình đã sáng tác nên bài Nước non ngàn dặm theo điệu Nam Bình. Nước non ngàn dặm ra đi, mối tình chi, mượn màu son phấn, đền nợ ô ly, tót thay vì, đường độ xuân thì, số lao đao hay là nợ duyên gì? Và người ta nói rằng Huyền Trân đã khóc suốt dọc đường từ đèo Hải Vân tới kinh thành Vương quốc Chiêm Thành, nơi rồi đây cô sẽ trở thành hoàng hậu. Cuộc giải thoát. Được tin nước Đại Việt đã cử sứ giả đưa công chúa Huyền Trân đến theo đúng lời ước hẹn, nhà vua trẻ Chế Mân đã ra tận ngoài thành đón nàng. Và ông vua xứ Chiêm Thành đã tổ chức lễ đón tiếp và bữa tiệc thành hôn còn long trọng hơn cả bữa tiệc mà vua Trần Anh Tông từng tổ chức. Lấy được người đẹp Đại Việt lại là cô công chúa ngàn vàng của đức vua Trần Anh Tông, một bữa tiệc như vậy chưa thấm tháp vào đâu so với niềm hân hoan của nhà vua xứ Chiêm Thành. Ngay sau đó, vua Chế Mân làm lễ sắc phong cho Huyền Trân trở thành hoàng hậu xứ Chiêm Thành với mỹ hiệu Paramekvari. Sau một năm chung sống, hoàng hậu Paramekvari đã sinh cho Chế Mân một hoàng tử khỏe mạnh. Ông đặt tên cho con là Đa Đa. Tuy nhiên, niềm hạnh phúc chưa kéo dài được bao lâu thì Chế Mân qua đời vì bạo bệnh, bỏ lại đứa con thơ và người vợ trẻ mới chưa đầy 20 tuổi. Theo thông lệ của người Kim Thành, sau khi quốc vương qua đời thì các cung phi cũng phải lên giàn hỏa thiêu để chết theo quốc vương của mình. Hoàng hậu Paramekvari dù tuổi chưa đầy 20 nhưng theo thông lệ cũ vẫn phải lên giàn hỏa thiêu để chết theo vua Chế Mân. Sau khi hay tin này, vua Trần Anh Tông cùng triều đình quyết định nghĩ cách cứu công chúa thoát khỏi vòng nguy hiểm. Sau khi bàn bạc, vua quyết định sai quan nhập nội hành khiển thượng thư Tả Bộc Xạ Trần Khắc Chung cùng an phủ sứ Đặng Vân đi điếu tang, rồi tìm cơ hội cứu công chúa. Khi vào đến Chiêm Thành, Trần Khắc Chung nói với thái tử Chiêm Thành Chế Chi, con của người vợ cả, người thay thế Chế Mân lúc bấy giờ rằng: sở dĩ bản triều gả công chúa cho quốc vương vì hai nước cõi đất liền nhau, nên yên phận để cùng hưởng thái bình hạnh phúc, cũng vì thương dân, chứ không phải mượn má phấn để giữ trường thành. Này quốc vương từ trần, nếu đem công chúa tuẫn tán ngay thì việc tu trai không người lo liệu. Theo tục lệ nước ta, trước hãy đưa công chúa ra bãi bể chiêu đón linh hồn, rồi mới vào hỏa đàn sau. Vì là hai nước tục lệ khác nhau, nên người Chiêm Thành không còn cách nào khác đành phải nghe theo. Nhưng khi thuyền của công chúa Huyền Trân ra đến giữa biển, thì Trần Khắc Chung đã đem thuyền cướp công chúa Huyền Trân, rồi chạy về Thăng Long. Và cuộc chạy trốn kéo dài hơn một năm từ Chiêm Thành về tới Thăng Long ấy chính là thời điểm mà người ta nói rằng công chúa Huyền Trân đã vượt rào để tư thông với người tình cũ của mình, kẻ vừa giúp cô thoát khỏi cái chết, Trần Khắc Chung. Người ta nói rằng để hai người có thời gian tư thông với nhau, sau khi cứu được công chúa, Trần Khắc Chung đã cho thuyền đi quanh quốc trên biển rất lâu. Chính vì vậy mà cuộc hành trình đưa công chúa trở về Thăng Long mới kéo dài tới hơn một năm trời. Và những tranh cãi. Chuyện Trần Khắc Chung tư thông với Huyền Trân công chúa không phải chỉ là lời đồn đại. Nó được ghi chép rất rõ ràng trong cuốn Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, bộ chính sử hoàn chỉnh nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam còn lưu giữ được tới ngày nay. Chính vì vậy, từ chỗ là một người học rộng tài cao, có công lớn đối với nhà Trần, song Trần Khắc Chung luôn bị các sử gia đánh giá là kẻ danh tiết bại hoại. Sử thần nổi tiếng Ngô Sĩ Liên, người biên soạn bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, đã dùng những lời lẽ gay gắt nhất khi viết về Trần Khắc Chung. Thói gian tà của Trần Khắc Chung thật là quá quắt lắm. Không những hắn giở trò chó lợn ở đây, mà sau này còn hùa vào với Văn Hiến, Vu Hãm, Quốc Phục Thượng Tể vào tội phản nghịch, làm chết oan đến hơn 100 người. Thế mà hắn được trọn đời phú quý. Thế nhưng, dường như cảm thấy chưa đủ. Sau đó, Ngô Sĩ Liên trong một phần khác lại tiếp tục lên án Trần Khắc Chung. Còn như Trần Khắc Chung cũng là nhân vật của một thời, vua trao cho hắn chức vị thầy dạy của vua và đem việc nước hỏi hắn. Đáng lẽ phải hết lòng trung khuyên can để cho vua mình trở thành Nghiêu Thuấn mới phải. Thế mà lại hùa vào với kẻ quyền quý làm hại người ngay thẳng, đi theo bọn gian tà, đẩy người lành đến nỗi oan khiên, hãm đức vua việc tội lỗi. Việc ấy mà nhẫn tâm làm được, thì còn việc gì mà không nhẫn tâm làm được nữa? Sau khi xui vua cầu công đi đánh Chiêm Thành, thì cái thói nịnh hót lại hiện ra nữa. Cho nên bậc làm vua khi chọn người hiền phải xét kỹ họ, là bởi sợ rằng có đứa tiểu nhân như bọn Trần Khắc Chung có thể lọt vào trong đó vậy. Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng tất cả những câu chuyện trên đây, từ việc công chúa phải lên giàn hỏa thiêu cho tới việc Trần Khắc Chung dùng thuyền cướp công chúa bỏ chạy rồi tư thông với công chúa trên đường chạy trốn, đều là bịa đặt. Bởi vì nếu suy xét thật kỹ sẽ thấy rằng câu chuyện trên hoàn toàn không thể xảy ra. Thứ nhất, việc công chúa Huyền Trân phải lên giàn thiêu để chết cùng Chế Mân là không thể. Bởi vì nếu theo truyền thống của Chiêm Thành thì người lên giàn thiêu chỉ có một, đó là hoàng hậu chính thức của Chế Mân. Trong khi đó, Huyền Trân không phải là hoàng hậu cả của Chế Mân, vì ngoài hoàng hậu Tapasi, người xứ Java, Chế Mân còn một hoàng hậu cả người Chiêm Thành, mẹ đẻ của thái tử Chế Chi, người thừa kế Chế Mân sau đó. Ngoài ra, nếu như công chúa Huyền Trân phải lên giàn hỏa thiêu, thì việc hỏa táng phải tổ chức trong vòng 7 ngày sau khi chết, vì khí hậu nhiệt đới không cho phép bảo quản thi hài được lâu hơn. Vì vậy, với khoảng cách xa xôi từ Chiêm Thành tới kinh đô Thăng Long của Đại Việt, thì khi thông tin đưa được đến triều đình vua Trần Anh Tông cũng đã quá muộn. Khi đó, dù Trần Khắc Chung có lên tàu sang ngay cũng không thể nào kịp. Trong điều kiện giao thông thời đó, chứ đừng nói đến việc thỏa thuận và sắp xếp một vụ cướp người trên biển như những gì đã được miêu tả. Thứ hai, nếu như Trần Khắc Chung có tới kịp, thì việc cướp người và chạy trốn cũng khó có thể thực hiện được. Chiêm Thành là một quốc gia ven biển với lực lượng chiến thuyền rất mạnh. Vào thời Lý, vua Chế Bồng Nga của Chiêm Thành khi tấn công vào Thăng Long đều dùng đường thủy. Điều đó đủ biết lực lượng hải quân và chiến thuyền của họ mạnh đến mức nào. Thêm nữa, khoảng cách từ Chiêm Thành đến Thăng Long phải đi qua hàng loạt cửa biển của Chiêm Thành. Cho dù có cướp được công chúa Huyền Trân, thì Trần Khắc Chung cũng khó mà chạy thoát. Chú thích: có tài liệu nói, Chế Chí, vua chú của Chế Mân, vốn là người hòa hiếu. Ông ta cũng đoán được ý đồ của Đoàn Đại Việt, nhưng chỉ giữ lại thế tử và đã để bà Huyền Trân ra làm trai đàn cho chồng, không ngăn trở và phòng bị gì. Khi thuyền chở hoàng hậu đang đi trên biển, thì thủy quân Việt bất ngờ đón lấy và bắt theo 300 cung nữ, lính hầu người Chiêm, dong buồm về Bắc. Có lẽ lúc đó, do thể tình và cân nhắc tình thế, nên phó vương Chế Chí đã không ra lệnh đuổi theo. Mặc dù đương thời, quân Chiêm vốn thiện chiến trên biển và chiến thuyền của họ rất mạnh. Khi ra đến Hóa Châu, đoàn nhà Trần tạm dừng nghỉ và sau đó cho 300 người Chiêm trở về nước. Hết chú thích. Thứ ba, giả sử việc cứu công chúa Huyền Trân thành công, thì việc Trần Khắc Chung tư thông với công chúa cũng khó có thể xảy ra. Bởi vì người được sai đi cứu công chúa Huyền Trân không chỉ có một mình Trần Khắc Chung, mà còn có An Phủ Sứ Đặng Vân. Liệu ông này có để yên cho Trần Khắc Chung tư thông với công chúa hay không, nếu như cả hai đang trong cuộc chạy trốn trên một chiếc thuyền? Thêm nữa, trong Đại Việt Sử Ký có chép, để có thời gian tư thông với công chúa, Trần Khắc Chung đã quanh quất trên biển để kéo dài cuộc hành trình. Như vậy, trong thời gian đó, đoàn thuyền chở công chúa sẽ lấy nước ngọt và lương thực ở đâu, trong khi tất cả các cảng biển đều là quân của xứ Chim Thành? Thứ tư, về phần công chúa Huyền Trân, liệu cô có chấp nhận tư thông với Trần Khắc Chung hay không, khi vào thời gian đó, cô mới sinh hoàng tử Đa Đa chưa được bao lâu? Ai cũng biết, những người phụ nữ mới sinh nở phải kiêng cữ rất nghiêm ngặt, đặc biệt là trong việc gần gũi với đàn ông. Vì vậy, dù cho có gặp lại tình cũ là Trần Khắc Chung, thì cũng khó có chuyện hai người tư thông với nhau được. Nếu như những lý lẽ suy luận này đúng với thực tế, thì Trần Khắc Chung làm cách nào để cứu được công chúa Huyền Trân? Thế nhưng, nếu cuộc hành trình trở về Thăng Long không phải là một cuộc chạy trốn như người ta từng biết đến, thì chuyện Trần Khắc Chung và công chúa Huyền Trân tư thông với nhau trong hành trình kéo dài hơn một năm trên biển rất có thể đã xảy ra như những gì đã ghi chép trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Và có lẽ chính vì thế mà cho tới tận ngày nay, người ta vẫn chưa thể tìm được câu trả lời cuối cùng cho nghi án ngoại tình của cô công chúa nổi danh Việt Nam. Đại Nam